của hội thánh của cả cơ đốc giáo. Nhưng mà có thể nói một cách rộng hơn, tôi xin nói đến điều mà trong câu gốc có chứa đựng. Và trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Trước hết, Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Những gì quan trọng nhất của tin lành chính là câu này. Tin lành là gì? Là Đấng Christ chịu chết vì tội của chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng ta đến để cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật, hay là sự sống phong phú. Vì vậy cho nên Chúa cũng nói rằng ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Hễ nhánh mà dính liền với gốc nho thì sẽ có sự sống. Hễ chúng ta liên kết với Đấng Christ thì chúng ta sẽ có sự sống, bởi vì trong Đấng Christ có sự sống. Khi một nhánh cây dính với lại thân cây và gốc cây thì sẽ hút nhựa sống từ trong cây đó. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu nói rằng hễ nhánh nào ở trong ta và hễ các ngươi ở trong ta thì sinh ra lắm trái, phải không? Vì có ở trong Chúa và có sự sống từ nơi Đấng Christ thì chúng ta mới có thể kết quả được như chúng ta đã từng nói. Ở đây chúng ta thấy có một điều, đó là ở trong Chúa thì sinh ra lắm trái, phải không? Còn ở ngoài Chúa thì sinh lắm chuyện. Ở trong Chúa thì sinh ra lắm trái, còn ở ngoài Chúa thì sinh ra trái nhựa. Chúng ta thấy ngày nay trái nhựa thì nhiều lắm, phải không? Được bán đầy ở ngoài chợ. Và nhiều khi hội thánh Chúa không có liên kết với Chúa để có sự sống, nhưng mà chúng ta vẫn muốn chứng tỏ rằng chúng ta có sự sống, cho nên chúng ta phải mua lấy những cái trái nhựa đem vào ở trong hội thánh. Đó không phải là một cái kết quả thực sự từ sức sống của Chúa, nhưng đó chỉ là những cái phong trào, những cái sự kiện, những cái gì đó để tưởng như là thay thế cho kết quả từ sức sống của Chúa. Có thể hội thánh Chúa tìm cách làm hết sự kiện này đến sự kiện khác, tổ chức hết cái này tới cái kia, khuếch trương đủ thứ. Nhưng mà rồi cuối cùng thì chúng ta nhìn và chúng ta biết rằng hội thánh Chúa không có sức sống của Chúa. Nhưng nếu một hội thánh có sự sống của Chúa, ở trong Chúa, ở dính với gốc nho, thì chúng ta thấy đó là một hội thánh có sức sống và sẽ ra trái. Kết quả là điều tự nhiên của một cây bình thường không bị sâu bệnh, phải không? Một cái cây bình thường nó sẽ kết quả. Và cái điều mà người trồng cây muốn đó là cây có thể phát triển nhanh hơn, hoặc giả phải loại bỏ những điều có thể cản trở sự tăng trưởng của cây. Người trồng cây không bao giờ đặt suy nghĩ là làm thế nào để cây này sống và phát triển, nhưng làm thế nào để cây này đừng bị sâu, đừng bị bệnh, đừng bị lạnh, đừng bị nóng, đừng bị khô, hoặc đừng bị ẩm ướt. Đó là cái điều mà người trồng cây nói. Và làm thế nào để cây này phát triển nhanh hơn bình thường, đó là điều mà người trồng cây sẽ suy nghĩ. Có thể là bón phân, có thể là diệt sâu, có thể là làm những cái điều gì đó ở trong một cái nghề của người làm vườn. Nhưng mà sự sống nó nằm ở trong cái cây đó. Và trong hội thánh của Chúa thì khi mà một hội thánh ở trong Đấng Christ và có sự sống của Đấng Christ, hội thánh sẽ tự nhiên tăng trưởng. Và sức sống của hội thánh chính là Đấng Christ. Vì vậy cho nên nền tảng của hội thánh đầu tiên chúng ta phải nói đó chính là Đấng Christ sẽ làm trung tâm ở trong hội thánh. Một hội thánh được có nền tảng vững chắc là một hội thánh Đấng Christ làm trung tâm. Những gì mà hội thánh Chúa và con cái của Chúa suy nghĩ là gì? Chúng ta có theo Chúa không? Chúng ta có hầu việc Chúa không? Chúng ta có làm vui lòng Chúa không? Chúng ta có yêu Chúa không? Chúng ta có mỗi ngày giống Chúa không? Và chúng ta có đặt Chúa trên hết ở trong từng hoạt động vào trong cả đời sống của chúng ta hay là không. Đó là một hội thánh đặt Chúa làm trung tâm. Thay vì chúng ta tự hỏi những câu khác, tôi làm điều này có lợi không, hội thánh làm điều kia có ích lợi gì, vân vân và vân vân, thì chúng ta sẽ hỏi rằng những điều này tôi làm, nhóm của tôi làm, ban của tôi làm và hội thánh Chúa làm đây có vì vinh hiển danh Chúa không, có đặt nước Christ là trung tâm hay là không. Tôi nhớ cách đây không biết là bao lâu thì có một cái hội đồng lấy một cái chủ đề rất là hay, đó là Chúa trên hết. Chúa trên hết ở trong sự cầu nguyện, trong sự giảng dạy, trong sự làm việc này, trong sự làm việc kia, Chúa là trên hết. Và Chúa trên hết có phải là chủ đề ở trong hội thánh của Chúa và trong mỗi đời sống của con cái Chúa ở đây hay là không? Đấng Christ có phải là chủ đề chính và là trung tâm ở trong sự giảng dạy trong hội thánh này hay không? Tất nhiên tôi sẽ không trả lời câu hỏi này, nhưng mà hội thánh Chúa, chúng ta suy nghĩ lại từ trước đến giờ, từ khi tôi có mặt ở đây, Đấng Christ có phải là trung tâm ở trong sự giảng dạy ở trong hội thánh Chúa hay không? Đấng Christ có phải là trung tâm ở trong mọi sự dạy dỗ trong các lớp học kinh thánh hay không? Đấng Christ có phải là trung tâm trong sự thờ phượng của chúng ta hay không? Hay là trong giờ thờ phượng chúng ta sẽ thấy ban ca ngợi thờ phượng đẹp quá, ban ca ngợi thờ phượng hát hay quá, ban nhạc tốt quá, lâu lâu mục sư hát cũng hay quá. Không biết có ai nghĩ như vậy không? Có ai thấy rằng ở chính giữa hội thánh của chính giữa trong ngôi thánh đường này là gì? Thập tự giá. Đó là lý do mà cái này tôi nói ngoài lề. Trước đây tôi đã từng rất là cương quyết để giữ cái hình ảnh thập tự giá phải ở trung tâm ở trong ngôi thánh đường này. Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đấng Christ và Đấng Christ chịu chết trên thập tự giá. Đó là cái điều ông Phaolô ông nói. Ông Phaolô là một học giả, là một tiến sĩ luật, ông biết rất nhiều và ông nhớ rất nhiều. Nhưng mà ông nói rằng nếu tôi quên hết tất cả và tôi chỉ nhớ một điều thôi thì đó là Đấng Christ và Đấng Christ chịu chết trên cây thập tự. Và ông nói ở đây điều mà chính tôi nhận lãnh đó là Đấng Christ chịu chết vì tội của chúng ta, đó là trung tâm ở trong mọi điều mà ông dạy dỗ, bởi vì ông đã nhận lãnh từ nơi Chúa chính điều đó. Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta. Và thưa quý ông bà chị em, chúng ta hãy để cái lời đó vang vọng ở trong chúng ta. Có một điều chúng ta chắc chắn sẽ nhận thấy rằng mọi công tác của hội thánh Chúa sẽ được đi qua lửa thử nghiệm của Đức Chúa Trời, phải không? Chúng ta đã biết bài học này rồi. Chính hội thánh sẽ được Đức Chúa Giêsu Christ tiếp rước, và Chúa tiếp rước hội thánh để Ngài đưa vào trong lửa thử nghiệm, và tất cả những công việc của hội thánh đã làm bởi những cá nhân ở trong hội thánh, những công việc đó sẽ được đưa qua lửa thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Và nếu là vàng, bạc, bửu thạch thì còn lại, mà gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì sẽ tiêu hủy hết. Mọi điều mà hội thánh Chúa đã làm và đã có kết quả, chúng ta thấy giống như là có kết quả, nhưng nếu không phải là kết quả ở trong Đấng Christ thì rồi cũng sẽ trở thành vô ích. Chúng ta nên nhớ mọi công trình chỉ tồn tại được khi nó được đặt ở trên một cái nền tảng vững chắc. Khi xây nhà thì người ta xây cái gì trước, thưa quý ông bà anh chị em? Móng nền. Đó là một điều không bao giờ đổi ngược được. Có người khi mà tôi nhớ có một cái câu nói rất là đặc biệt của một người khi mà bắt tay vào một cái công việc và ông chê trách cái người tiền nhiệm. Ông nói rằng cái người tiền nhiệm đã xây nhà từ nóc, có nghĩa là khi bắt tay vào xây nhà thì xây cái nóc nhà trước. Đó đó là một cái sự sai lầm. Xây nhà phải xây từ cái nền móng. Vì vậy cho nên hội thánh của Chúa phải có nền tảng số 1, đó là chính Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Mà nếu chúng ta xây tất cả mọi công việc của hội thánh Chúa ở trên một cái nền tảng không phải là Đức Chúa Giêsu Christ thì công trình đó sẽ sớm bị sụp đổ. Có rất nhiều điều ở trong hội thánh của Chúa được xây lên trên nền không phải là Đức Chúa Giêsu Christ. Một ngày nào đó rất nhanh chúng ta sẽ thấy những cái điều mà hội thánh làm được đó, những cái kết quả đó nó trở nên vô ích, nó bị tiêu hủy. Không cần đợi đến lửa thử nghiệm của Đức Chúa Trời. Và trong những ngày ở trên đời và nơi này, trên thế gian này, chúng ta cũng thấy được cái sự vô ích của những công tác không đặt nền tảng trên Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy cho nên nền tảng đầu tiên của hội thánh phải là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài phải là trung tâm ở trong mọi hoạt động của hội thánh. Và trung tâm ở trong mọi hoạt động của từng đời sống con cái của Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta nói ở đây buổi sáng hôm nay đó là hội thánh được đặt nền tảng ở trên lời của Đức Chúa Trời. Tôi muốn chia sẻ với hội thánh về những cái dòng chảy ở trong lịch sử hội thánh Chúa từ khi hội thánh Chúa được thành lập cho đến bây giờ. Nghĩa là những trọng tâm, những cái phong trào ở trong hội thánh của Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi xin nói thêm, gọi là để dành thời giờ để nói về lịch sử hội thánh một chút. Tất nhiên hội thánh Chúa đặt nền tảng ở trên Đức Chúa Giêsu Christ. Dĩ nhiên hội thánh Chúa đặt nền tảng trên lời của Chúa. Nhưng mà từng hồi từng lúc ở trong lịch sử hội thánh Chúa sẽ trải qua những phong trào, những dòng chảy hay là những trọng tâm. Có theo một số học giả thì có 7 cái phong trào, có 7 cái trọng tâm đã được diễn ra ở trong suốt lịch sử của hội thánh. Thứ nhất, đầu tiên là một cái phong trào gọi là lữ khách thuộc linh. Nghĩa là sau khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, những năm tháng đầu tiên của hội thánh đầu tiên, thì cái điều mà chi phối hội thánh của Chúa đó là chúng ta phải làm sao sống như những lữ khách thuộc linh. Giống như điều Kinh Thánh đã nói là anh em như là kẻ ở trọ, người đi đường. Chúng ta không đặt nặng cái cuộc đời ở tại trần gian này, bởi vì rất sớm, rất nhanh chóng chúng ta sẽ được Chúa tiếp rước lên. Và chúng ta chỉ sống tạm ở trần gian này thôi, có thể vài năm, có thể 10 năm, để rồi Chúa sẽ đến một cái thình lình để đưa chúng ta về với Chúa. Và đó là một cái phong trào. Nhưng mà rồi sau đó thì cái phong trào kế tiếp được chú ý hơn, đó là phong trào hay là một cái dòng chảy gọi là một đời sống trầm mặc, trầm tư. Bởi vì trong cái phong trào đó chú trọng đến sự cầu nguyện. Chúng ta thấy những con cái của Chúa, những người đi theo Chúa Giêsu nhấn mạnh đến một đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện, ba, cầu nguyện. Rồi cái phong trào thứ ba là một con cái của Chúa phải nhấn mạnh đến một đời sống thánh khiết. Chúng ta thấy phong trào này được mở đầu từ một nhóm người mà bây giờ trở thành hệ phái giám lý Methodist. Chúng ta phải có đời sống thánh khiết ở đây. Chúng ta hoàn toàn có thể trở nên thánh hoàn toàn ở tại trên đất này, không cần phải về đến thiên đàng. Chúng ta phải có đời sống thánh khiết ở tại trên đất này. Và một số người thuộc về, chúng ta có nghe đến gọi là thanh giáo không? Những người đó, một đời sống đầy thánh khiết, đầy tốt lành. Bởi vì họ quan điểm rằng bởi ơn Chúa chúng ta có thể trở nên thánh hoàn toàn ở tại trên đất này. Đó là một dòng chảy trong lịch sử. Và cái phong trào thứ tư, đó là phong trào chúng ta sẽ nghe rất là quen thuộc, đó là phong trào ân tứ. Nhấn mạnh đến một đời sống đầy dạy Đức Thánh Linh, thể hiện qua những việc làm đầy quyền năng, cầu nguyện quyền năng, chữa bệnh quyền năng, vân vân, đầy ân tứ, nghĩa là đầy dạy sự ngự trị của Đức Thánh Linh và quyền năng Ngài. Rồi một cái dòng chảy kế tiếp thứ năm đó là về vấn đề công lý xã hội. Nghĩa là vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ thể hiện ngay tại trần gian này. Vì vậy cho nên công bằng xã hội phải được thực thi. Và chúng ta nhớ trong Kinh Thánh ở trong Mi-chê đoạn 6 câu 8 nói rằng: hỡi người, cái điều mà Đức Chúa Trời đòi ngươi há chẳng phải là làm sự nhân từ, làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Nghĩa là công bình phải được đặt trên. Phước cho những người trong cái bài giảng 8 phước lành đó, thì là cái sự tìm kiếm sự công bình là một cái điều mà họ nhấn mạnh. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Công bằng xã hội, chúng ta phải xây dựng thiên đàng ở trên đất. Đó là điều mà cái phong trào này cổ suý. Và phong trào thứ 6 tôi muốn nhấn mạnh với Hội Thánh Chúa buổi sáng hôm nay, đó là phong trào tin lành. Phong trào này nói rằng chúng ta phải sống phúc âm, chúng ta phải sống theo lời Chúa và chúng ta phải giảng. Chú trọng rao giảng niềm tin của chúng ta. Nói một cách gọn hơn nữa, phong trào tin lành này nói đến chúng ta phải sống đạo và giảng đạo. Đạo là gì? Đạo không phải là tôn giáo, đạo là lời, gồm có lời sự sống và lời thành văn. Nghĩa là chúng ta phải sống như Chúa Giê-xu và chúng ta phải sống trên nền tảng của lời Đức Chúa Trời, và rồi chúng ta sẽ bày tỏ về lời cho thế gian này. Đó là phong trào tin lành. Và thưa quý ông bạn chị em, Hội Thánh Chúa ở đây chúng ta sinh ra và lớn lên ở trong Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp. Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp là một phong trào sau này trở thành một hệ phái như Baptist, như Giám Lý, như Trưởng Lão. Và những hệ phái này nằm trong một dòng lớn chúng ta gọi là tin lành thuần túy, Evangelicalism, và xuất thân của những hệ phái này từ cái phong trào gọi là phong trào tin lành. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta để ý đến nền tảng của Hội Thánh, chính là cái điều mà chúng ta đã thấy ở trong lời của Chúa. Một Hội Thánh đặt nền tảng vững chắc là một Hội Thánh đặt nền tảng trên Đấng Christ là trung tâm, lời của Chúa là nền tảng, và sứ mạng luôn hiện diện ở trong đời sống và trong tâm tưởng của Hội Thánh. Chúng ta thấy lời của Chúa đóng một vai trò hết sức là quan trọng ở trong Hội Thánh của Chúa. Bởi vì chỉ bởi lời của Chúa thì Hội Thánh mới có một cái nền tảng vững chắc. Lời Chúa là gì? Tính chất của lời Chúa là như thế nào? Lời Chúa là một lời được hà hơi. Vì lời của Đức, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, nghĩa là Chúa hà hơi vào. Lời của Chúa cũng là lời sự sống. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng là nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Khi chúng ta còn là con trẻ, những người mới bước vào trong đời sống thuộc linh, mới tin Chúa, chúng ta cần yêu thích lời Chúa như sữa. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên rồi, mạnh mẽ hơn rồi, thì chúng ta cần ham thích lời Chúa như là bánh. Và khi chúng ta mạnh mẽ nữa thì chúng ta cần phải ham thích lời Đức Chúa Trời như là đồ ăn đặc, đồ ăn cứng cho những người dụng tâm tư để mà tăng trưởng trong đời sống thuộc linh. Lời của Chúa cũng là lời linh nghiệm và lẽ thật nữa. Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, đâm thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy. Nghĩa là hãy để lời của Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta. Không phải lúc nào lời của Chúa cũng đem đến cho chúng ta sự tươi cười và ngọt ngào đâu. Thưa quý ông bạn chị em, có khi lời của Chúa đem đến cho chúng ta sự đau đớn, bởi vì lời đó đụng vào trong lòng của chúng ta, phơi bày những sai sót của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, và chúng ta phải ăn năn. Lời Chúa còn lại đời đời, cỏ khô hoa rụng, song lời Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Và nếu lời đó là lời còn lại đời đời, nếu đó là lời linh nghiệm, là lẽ thật, là sự sống, thì hội thánh phải đặt nền tảng trên chính lời đó. Hội thánh Chúa ở tại đây đặt nền tảng trên điều gì? Chúng ta đặt nền tảng trên những triết lý không? Chúng ta đặt nền tảng trên những sách vở bên ngoài không? Chúng ta đặt nền tảng trên những cái sự những cái tư tưởng ở bên ngoài chăng? Hay là chúng ta đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời? Chúng ta đặt nền tảng trên những câu nói hùng biện, trên sự giảng dạy hùng biện, hay là chúng ta được đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời? Bao nhiêu phần trăm điều mà chúng ta được nghe mỗi tuần lễ trong sự giảng và trong sự dạy đó là lời của Đức Chúa Trời? Bao nhiêu phần trăm chỉ là những câu chuyện vui? Bao nhiêu phần trăm chỉ là những câu chuyện khích lệ lòng người? Bao nhiêu phần trăm là những sách vở đương thời? Mục sư có phải là người rao giảng lời Chúa, hay là mục sư là người điểm sách? Đó là điều hội thánh của Chúa cần phải để ý. Chúng ta thấy ở trong lịch sử của hội thánh thì hội thánh Chúa đã trải qua rất nhiều tà giáo, nhưng mà tựa trung lại thì điều gì liên quan đến các tà giáo trong lịch sử? Có ba điều. Thứ nhất, vai trò trung bảo của Đức Chúa Giêsu Christ. Tà giáo liên quan đến vai trò trung bảo của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu có phải là đấng thần nhân hay không? Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêsu là con người chăng? Vai trò trung bảo của Chúa là độc nhất vô nhị, hay là còn cái những trung bảo khác, các thánh hay là bà Mary? Đó là cũng là một cái điều liên quan đến tà giáo. Sứ đồ Phaolô nói rằng: tôi biết rằng trong hội thánh sẽ có những kẻ làm rối trí anh em, vì đã giảng dạy một tin lành khác. Thật ra không có tin lành khác, mà chỉ có tin lành về đấng Christ mà thôi. Cái điều thứ hai khiến cho các tà giáo có cơ hội để sinh sôi nảy nở trong lịch sử hội thánh, đó là liên quan đến thẩm quyền của Kinh Thánh. Kinh Thánh có phải là thẩm quyền tối hậu ở trong đời sống của hội thánh Chúa hay không? Hay là một quyển sách nào khác của một nhân vật kiệt xuất nào khác? Hay là Kinh Thánh cộng với quyển sách đó? Hay là Kinh Thánh cộng với truyền thống của giáo hội? Kinh Thánh cộng với quyền lực của tổ chức, của lãnh đạo giáo hội? Không. Thẩm quyền của Kinh Thánh là tuyệt đối. Và điều thứ ba có thể dẫn đến tà giáo ở trong lịch sử, đó là vai trò của hội thánh. Hội thánh được đặt trên cả lời Chúa là Kinh Thánh, hay là hội thánh được đặt thứ yếu so với Kinh Thánh? Thưa quý ông bà chị em, tôi muốn chúng ta có cái câu trả lời dứt khoát ở điểm này. Kinh Thánh đặt trên nền tảng hội thánh, hay là hội thánh đặt trên nền tảng Kinh Thánh? Hội thánh đặt trên Kinh Thánh. Không phải là Kinh Thánh đặt trên hội thánh. Hội thánh có thể sai, nhưng mà Kinh Thánh có thể sai không? Không. Có những người nói hơi khó chịu, phải không? Hội thánh là hội thánh của Chúa thì làm sao sai? Hội thánh là hội thánh của Chúa thì Kinh Thánh có phải là của Đức Chúa Trời không? Điều nào có trước? Hội thánh có trước hay Kinh Thánh có trước? Kinh Thánh có trước. Kinh Thánh có trước. Lời của Đức Chúa Trời có từ khi nào? Tôi không biết trả lời câu đó sao cho nó rành rọt, mà tôi chỉ biết ở trong Văn đoạn 1 câu 1 chép như thế này: ban đầu có ngồi lời. Có Kinh Thánh có ghi là ban đầu có hội thánh không? Không. Đức Chúa Giêsu Christ là đấng có từ trước vô cùng. Ban đầu có ngôi lời. Lời này là lời thành văn cũng như là lời sự sống là Đức Chúa Giêsu Christ. Và hội thánh phải được đặt nền tảng trên chính lời sự sống, lời sống và lời thành văn này. Chúng ta sẽ nói như thế nào nếu có người đến bảo với chúng ta rằng chỉ ở trong hội thánh thì chúng ta mới được cứu? Chúng ta sẽ nghĩ sao? Tôi cũng không muốn trả lời dài dòng. Tôi chỉ nhớ ở trong Kinh Thánh có một câu như thế này: mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Không phải là mỗi ngày Chúa phải cứu những người đã vào trong hội thánh. Chúng ta để ý câu đó không? Những người đã được cứu thì Chúa thêm vào ở trong hội thánh. Hội thánh là tập hợp của những người được cứu, là môn đồ của Đức Chúa Giêsu và cam kết bước đi theo Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có hai người chính thức được trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, trở thành người theo Chúa, trở thành người ở thật sự ở trong gia đình của Đức Chúa Trời, được sự thông công ở trong hội thánh của Chúa. Và mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh, có nghĩa là không phải sự cứu rỗi ở trong hội thánh mà là sự cứu rỗi ở trong Đấng Christ. Và khi một người được cứu, Chúa sẽ đem người đó vào trong hội thánh, trở nên một chi thể ở trong thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là điều chúng ta phải tin chắc, phải vững chắc. Chúng ta không thể nào nghi ngờ về điều đó được. Vì vậy cho nên nền tảng của hội thánh phải đặt trên chính Đức Chúa Giêsu Christ và lời của Ngài. Điều thứ ba mà chúng ta nói ở đây đó là sứ mạng của hội thánh là truyền giáo. Ông Rick Warren ông nói rằng khi mà ông làm một cái cuộc khảo sát á, thì ông nói là hội thánh tồn tại để làm gì? Thì đa số thằng giáo phẩm nói rằng hội thánh tồn tại là để chinh phục thế gian cho Đấng Christ. Nhưng mà một số ít của hàng giáo phẩm thì nói là hội thánh tồn tại là để giúp đỡ cho nhu cầu của tín đồ, nhu cầu thuộc linh, thuộc thể, vân vân. Điều nào đúng? Sứ mạng của hội thánh là gì? Chinh phục thế gian cho Đấng Christ. Chúng ta quay trở lại với bài học tuần trước. Mục đích của hội thánh là gì? Là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Nhưng mà nói một cách cụ thể hơn, mục đích của hội thánh là làm vinh hiển Đức Chúa Trời thông qua sự thao phượng, sự phục vụ, sự trang bị, sự thông công và môn đồ hóa. Phải không? Hôm rồi khi mà tôi chia sẻ xuống thì có một người nói rằng tôi đã thuộc cái điều đó rồi. Nhưng mà không biết năm ngay giờ này thì người đó còn nhớ hay không. Hội thánh Chúa có ai nhớ mục đích của hội thánh là gì? Chúng ta nói mà không cần phải nhìn xuống tài liệu. Mục đích của hội thánh Chúa là gì? Là vinh hiển Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng, hầu việc, trang bị, thông công, môn đồ hóa. Điều quan trọng là chúng ta biết được mục đích của hội thánh Chúa, và thêm nữa chúng ta phải quân bình ở trong các mục đích đó. Chúng ta không phải là một hội thánh chỉ biết thờ phượng thôi, nhưng cũng phải là một hội thánh ra đi để phục vụ người khác, phục vụ anh em của chúng ta. Chúng ta không chỉ thờ phượng Chúa ở ngay tại đây, nhưng mà chúng ta cũng ra phía sau để chúng ta hầu việc Chúa nữa. Và chúng ta cũng phải đi ra ngoài để làm chứng nữa. Và chúng ta cũng phải tiếp tục, thay vì đứng ở trên đây thôi, thì cũng phải xuống để ngồi nói chuyện và thông công với anh em của chúng ta. Và chúng ta cũng phải làm như điều chúng ta đang làm, đó là ngồi đó để học hỏi lời của Chúa. Chúng ta phải quân bình trong các mục đích của Hội Thánh Chúa. Và chúng ta thấy rằng ngoài nền tảng là Đức Chúa Giêsu Christ và lời của Đức Chúa Trời, thì điều luôn luôn tồn tại và điều quan tâm lớn hơn hết của Hội Thánh Chúa phải là sự truyền giáo. Không có nghĩa là chúng ta đặt chỉ tiêu là mỗi con cái của Chúa trong năm nay chúng ta phải đi qua châu Phi hay là qua châu Á để chúng ta truyền giáo, truyền giảng. Nhưng mà chúng ta sẽ cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo, dâng hiến cho công cuộc truyền giáo, sống đạo để làm chứng bằng chính đời sống của chúng ta. Và khi có cơ hội, chúng ta sẽ mạnh dạn, không hề e ngại nói về Chúa cho những người mà chúng ta tiếp xúc được. Từng người trong hội thánh Chúa với một sứ mạng đó, thì hội thánh Chúa sẽ là một hội thánh đặt nền tảng, là một hội thánh Chúa, là một hội thánh quan tâm đến sứ mạng của mình, đó là truyền giáo. Bởi vì truyền giáo là mạng lệnh của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta biết rồi, Chúa Giêsu Christ phán với chúng ta hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Cái chữ đi khắp thế gian không phải là đòi hỏi mỗi một người trong chúng ta phải đi khắp thế gian, nhưng mà từng người trong chúng ta, hội thánh Chúa ở khắp nơi ở trên thế gian, ở chỗ của mình chúng ta truyền giáo thì hội thánh Chúa sẽ truyền giáo ở khắp thế gian. Hay là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Cái chữ đi đó có nghĩa là cái động từ diễn tiến, có nghĩa là trong lúc chúng ta đi làm một con người thì luôn luôn chúng ta đi, chúng ta vận động. Và khi chúng ta đi, chúng ta hành động, chúng ta sống, chúng ta sẽ nói về Chúa. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng trong cái lần đi du lịch nào đó mà chúng ta có cơ hội để làm chứng về Chúa, thì chúng ta nói rằng ô Chúa ơi, đây là cái chuyến du lịch của con, cái chuyến đi nghỉ của con, vacation của con. Con không có truyền giáo trong cái thời điểm này. Có khi nào chúng ta nói vậy không? Nếu chúng ta có cơ hội thì phải nói về Chúa. Sứ đồ Phaolô nói rằng ví bằng tôi rao truyền tin lành thì tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có kẻ lẽ cần buộc tôi, còn không rao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Không truyền giáo, không làm chứng thì một người là con cái của Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Có một người nói rằng thực trạng của hội thánh Chúa thì cho thấy là không có thiếu những cái đầu thì lớn, nhưng mà trái tim thì rất là nhỏ. Cái đầu thì lớn mà trái tim nhỏ, nghĩa là tri thức, sự hiểu biết thì rất nhiều, nhưng mà lòng yêu thương, sự quan tâm thì không có. Chúng ta mãi ngồi ở đây từ năm này qua tháng kia, đến nỗi mọc rễ, giống như ông Rick Warren nói. Nhưng mà chúng ta không hề có tình yêu, sự quan tâm đến cho những người ở bên ngoài. Cũng có những người, ở trong hội thánh không thiếu gì những cái đầu nóng, nhưng mà có những trái tim lạnh. Lòng chúng ta lạnh, nhưng mà đầu chúng ta rất là nóng. Hễ đụng chút xíu là chúng ta sẽ nổi giận lên. Người xung quanh sẽ thấy được cái nóng của chúng ta, nhưng mà ở người bên ngoài thì thấy được cái trái tim lạnh của chúng ta. Hội thánh Chúa cần phải sống đúng với cái bản chất của hội thánh, là phải rao truyền bày tỏ. Vì sao vậy? Vì hội thánh là thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ, và Ngài đặt thân thể này ở tại trần gian này. Hội thánh phải làm điều mà Đức Chúa Giêsu Christ muốn. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, phải làm theo những điều mà tâm tình của Đấng Christ có, làm theo những gì mà đầu là Đấng Christ suy nghĩ, làm theo những gì mà tai của Đấng Christ khi còn ở thế gian này Ngài sẽ làm, đi đến đâu mà chân của Đức Chúa Giêsu Christ sẽ làm khi Ngài còn ở trên trần gian này. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, giảng về nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Và khi Chúa thấy những đoàn dân đông thì Ngài động lòng thương xót như chiên không có người chăn. Chúng ta có trái tim của Chúa, đôi chân của Chúa, con mắt nhìn của Chúa. Đồng lúa thì chín vàng nhưng lại thiếu người được sai đi để gặt lúa. Chúng ta nói, ồ, cái gì đúng chứ cái này không đúng. Ở ngoài kia khô hạn quá đi, đâu có chín vàng. Nhưng mà làm sao chúng ta biết được? Xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay nhớ được ba chữ. Đấng Christ phải là trung tâm ở trong hội thánh này. Kinh Thánh phải là nền tảng ở trong hội thánh này. Và điều mà chúng ta suy nghĩ luôn luôn đó chính là sứ mạng truyền giáo. Nền tảng vững chắc của Hội Thánh không nằm ngoài những điều trên. Và dựa trên nền tảng này, dựa trên mục đích của Hội Thánh, chúng ta sẽ có những bước đi mạnh mẽ trong năm 2017 này. Chúng ta chỉ có một Đấng Christ. Chúng ta chỉ có một Thánh Kinh. Tôi không nói đến bản dịch nha, chúng ta có nhiều bản dịch, nhưng chỉ có một quyển Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời thôi. Và chúng ta có mấy hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em? Mấy hội thánh? Xin trả lời một cách mạnh mẽ, chúng ta có mấy hội thánh? Anh chị Tuấn Tâm vừa một chút nữa sẽ phải đọc bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Tôi tin Đức Thánh Linh, tôi tin gì nữa? Mấy hội thánh? Một hội thánh phổ thông. Ủa vậy hội thánh ở đây là hội thánh gì? Hội thánh kia là hội thánh gì? Hội thánh bên Cali là hội thánh gì? Đây là điều chúng ta phải để ý. Chúng ta chỉ có một Đấng Christ, một Đấng Trung Bảo. Chúng ta chỉ có một lời Đức Chúa Trời. Và chúng ta chỉ có một hội thánh mà thôi. Suy nghĩ điều đó đi, thưa quý ông bà anh chị em. Hãy suy nghĩ điều đó đi. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Tôi tin rằng trong những sự học hỏi lời của Chúa trong những tuần lễ kế tiếp, chúng ta sẽ được nhắc nhở nhiều hơn nữa về hội thánh. Nhưng buổi sáng hôm nay chúng ta được nhắc nhở về điều này. Hội thánh là tập hợp những môn đồ Đấng Christ cùng chung mục đích làm vinh hiển Đức Chúa Trời và đặt nền tảng ở trên Đấng Christ và lời của Đức Chúa Trời với sứ mạng truyền giáo. Xin Chúa giúp cho chúng ta được nhớ và hành động vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Amen.